Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về Cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 34 mang tựa đề Thẩm quyền của Chúa, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 31 đến câu 37 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Nhưng mà chúng ta cùng dỡ ra trong sách Luca đoạn số 4 và rất là thích hợp để dẫn chúng ta vào câu chuyện và sự trình bày của Chúa, thẩm quyền của Chúa trên tà ma quỷ sứ hôm nay, giúp cho chúng ta thấy chỗ rất là thâm sâu về Chúa chúng ta để tìm ngưỡng Ngài, theo Ngài. Ta sẽ học câu 31 tới câu 37, Luca đoạn số 4. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Và trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn rằng, ở Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Giê-xu của nạn nó mà rằng, hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ nói với nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp nơi xung quanh.
Lạy Chúa trên tay chúng con. Xin Chúa mở ra để chúng con thấy Chúa Giê-xu của chúng con trong lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Dẫn chúng con đi trong sự thuần phục với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Chúa Christ. Amen.
Thẩm quyền của Chúa hôm nay đó là đề tài của chúng ta. Cái phần phụ đề tôi ghi xuống là thẩm quyền của Chúa bày tỏ trên ma quỷ. Ở đây là một phần hết sức là quan trọng trong sự chuyển tiếp của Luca khi trình bày về Chúa Giê-xu. Tới thời điểm này đó thì Luca đã nói rất rõ về Chúa là ai. Ông đã giới thiệu Chúa được sinh ra bởi nữ đồng trinh, Chúa được lớn lên trong 30 năm sống trong thánh khiết của Chúa. Chúa đã bước ra bắt đầu chức vụ trong sự công bình, đứng đại diện cho những người có tội và là người thắng hơn. Adam thứ hai thắng hơn ma quỷ trong sự cám dỗ của Chúa. Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa thì đã giới thiệu Chúa là ai và cho chúng ta thấy như thế nào. Bây giờ ông bắt đầu một hệ thống thứ tự để trình bày sứ điệp của Chúa để mà chứng minh Chúa xứng đáng tin như thế nào. Và những điều trình bày cho Chúa. Và ở đây, ông bắt đầu cái sự trình bày trong một cái phép lạ đầu tiên ghi ở trong sách Luca. Đây không phải là cái phép lạ đầu tiên Chúa làm, nhưng mà đây là cái phép lạ ông ghi lại đầu tiên, dùng để tóm tắt hay là dùng để mở một cái cửa nói về Chúa. Cho nên đây là một điều hết sức là quan trọng. Và điều ông nói đầu tiên đó là thẩm quyền của Chúa. Mà không phải chỉ thẩm quyền mà thôi, thẩm quyền của Chúa trên ma quỷ, trên tà ma và trên những cái áp lực của đời này. Nắm lấy những người mà chúng ta thấy ở trong nhà hội ở đây. Cho nên ở đây cho chúng ta một ánh sáng chiếu rạng rỡ ở trên Chúa của chúng ta, thấy thẩm quyền của Chúa bày tỏ trên ma quỷ và áp dụng rất là trực tiếp với đời sống của chúng ta. Cho nên có ba điểm mà chúng ta đi theo suy nghĩ của Luca khi ông trình bày. Đầu tiên hơn hết thì ông muốn trình bày về thẩm quyền trong lời phán của Chúa. Thứ hai, ông nói về thẩm quyền trong mục đích của Chúa. Và thứ ba, nói là thẩm quyền trong tư cách tối cao của Chúa. Thẩm quyền của Chúa bày tỏ trên ma quỷ, trong lời phán của Chúa, trong mục đích của Chúa, trong tư cách tối cao của Chúa. Chúng ta thấy những điều này trong phần Kinh Thánh và chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết. Điểm hết sức là quan trọng ở đây là khi Luca trình bày cũng như các sách Phúc Âm trình bày về Chúa Giê-xu, chứng minh Chúa là ai bày tỏ ra qua những câu chuyện, qua những dữ kiện xảy ra để chỉ cho chúng ta nhiều cái khía cạnh về Chúa Giê-xu. Và ở đây tiếp tục theo trong những đoạn tới thì sẽ thấy Chúa Giê-xu có quyền hơn trên bệnh tật, trên thiên nhiên, trên tất cả mọi điều mà bày tỏ Chúa là Đức Chúa Trời và con Đức Chúa Trời. Nhưng điều ông bắt đầu ở đây là thẩm quyền qua lời của Chúa trên ma quỷ, thẩm quyền của Chúa, cái mục đích của Chúa trên ma quỷ và thẩm quyền của sự tối cao của Chúa trên ma quỷ. Chúng ta bắt đầu trong phần điểm đầu tiên, đó là thẩm quyền trong lời phán của Chúa. Và câu 31 mở ra một cách rất là dễ dàng, nhưng mà ở đằng sau đó thấy một cái sự xoáy động mạnh mẽ về lời Ngài. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền pháp mà phán. Đó là câu tổng quát nói về sự dạy dỗ của Chúa và quyền pháp của Chúa. Nhưng mà trong cái nối kết của cái câu chuyện này đó, thì cái lời phán và cái sự dạy dỗ này bày tỏ cái thẩm quyền trên tất cả những người nghe, nhưng mà đặc biệt là trên tà ma quỷ ám, mà chúng ta thấy ở trong câu số 36. Khi Luca tổng kết trở lại thì dùng phản ứng của những người ở trong vùng đó thì nói như thế này: mọi người đều sững sờ nói cùng nhau rằng ấy là đạo gì đó. Cho nên cái quyền năng được bày tỏ ra trong lời của Chúa là cái quyền năng mà lấy quyền, lấy phép mà đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Tức là cái thẩm quyền của Chúa qua lời phán vượt trên tà ma quỷ ám mà chúng ta sẽ thấy. Nhưng để chúng ta bắt đầu về cái bối cảnh thì Luca viết đơn giản, đó là Chúa xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê. Chúa xuống từ đâu? Chúa xuống từ Nazareth. Vâng, chúng ta học kỳ trước đó là Chúa ở Nazareth, và ở nơi đó khi Chúa vào nhà hội đọc Esai đoạn 61 và nói rằng hôm nay lời tiên tri được ứng nghiệm giữa vòng các ngươi, lời kinh thánh mà các vừa mới nghe đó đang được ứng nghiệm, ta là Đấng Messi, ta đến ở trong thần quyền của Đức Thánh Linh để truyền tin lành cho kẻ nghèo, để giải phóng kẻ bị cầm tù, để mở mắt kẻ mù và để ban tự do cho người bị hà hiếp, và tuyên bố rằng đây là ngày của Chúa, ngày ân sủng của Chúa, dân thành của Chúa, dân mà biết Chúa từ đó tới giờ thì họ tìm cách để giết Chúa, đẩy Chúa ra tới cái chỗ gành đá kia để quăng Chúa xuống, và ở nơi đó Chúa đi qua giữa bọn họ và đi khỏi. Chúa rời thành Nazareth và không trở lại cho tới khi cuối cùng chức vụ của Chúa, Chúa trở lại một lần nữa trong thời gian kết thúc, và một lần nữa họ từ khước Chúa. Cho nên ở đây khi mà Chúa bắt đầu cái chức vụ ở Galilee, Chúa vào Nazareth, sau khi chức vụ gần xong, Chúa trở lại một lần nữa và Chúa ngạc nhiên, đau buồn thì đúng hơn, về sự lòng không tin của họ. Thì từ đó Chúa đi xuống thành Capernaum, nói là ở Nazareth thì khoảng 1.300 bộ ở trên mặt biển, còn Capernaum thì ngay cái hồ hay là biển Galilee thì khoảng 700 bộ ở dưới mặt biển. Cho nên phải đi xuống chừng 2.000 bộ trong vòng khoảng 20 dặm. Cho nên chữ xuống là nói về chiều cao của thành Capernaum. Nhưng mà nó cũng là miền nam của Nazareth nữa, thì nên nó là cái chữ dùng ở đây. Chúng ta muốn chú ý rằng nếu mà bây giờ chúng ta qua nước Do Thái, bây giờ mà đi tìm lại thành Capernaum thì không còn nữa. Ở chỗ đó chỉ còn lại một chỗ đánh dấu là cái nhà của Phi-rơ hồi đó. Người ta tưởng tượng đó là chỗ nhà. Nhưng mà cái thành phố đi mất rồi, đã bị hoang vu rồi. Và cái lý do mà chúng ta hiểu ra là khi chúng ta học qua các sách tin lành thì Chúa đã gọi sự rủa xả trên Capernaum là bởi vì ngay chỗ Chúa đến hoạt động, dùng Capernaum là một cái tổng hành dinh cho công việc của Chúa ở tại vùng Galilee đó trong vòng 18 tháng, thì thành Capernaum này cũng không tin. Và một phần của cái sự phán xét của Chúa là thành nó không còn nữa và bây giờ chỉ là chỗ hoang vắng mà thôi. Chúng ta nói những điều này để chúng ta biết là những cái chi tiết mà được đưa ra trong Kinh Thánh đó là có một cái sự thẩm định rất rõ ràng ở trong ơn của Chúa. Ngay cả vấn đề Chúa xuống thành Capernaum là một cái vấn đề không phải chỉ đi xuống đó tìm một cái chỗ mà dễ dàng để hoạt động, dĩ nhiên có điều đó. Nhưng mà đây là cũng là để thành tựu lời tiên tri. Để chúng ta thấy điều đó, xin chúng ta mở ra trong Matthew đoạn số 4. Khi chúng ta học các sách tin lành, chú ý những cái chi tiết đó, tại vì nó giúp cho chúng ta nối kết được Chúa đi đâu, Chúa làm gì. Chẳng hạn như Capernaum thì thấp hơn Nazareth, 2.000 bộ đi xuống 20 dặm. Nó cho chúng ta có thể mường tượng nối kết lại với lại cái hoàn cảnh hay là cái cách Chúa sinh hoạt và làm chức vụ cho chúng ta gần gũi và dễ thâu nhập hơn. Thì ở trong Matthew đoạn số 4 câu số 13 đó, thì nói về Chúa xuống thành Capernaum. Câu 13 thì nói Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum. Hai chữ này tiếng Việt dùng rất là hay, bỏ là cái chữ Ngài từ khước, rồi họ bỏ Chúa bỏ họ, Chúa từ khước họ. Rồi cái chữ Ngài đến ở thành Capernaum, ở đây là Chúa tới và cư ngụ tại đó, chứ không phải là Chúa chỉ tới giảng rồi đi. Như tôi nói, Chúa ở đó và lập giống như cái tổng hành dinh của công việc Chúa, nơi mà Chúa làm công việc đó cả gần 18 tháng. Thì nói rằng gần bé biển giáp địa phận xứ Sabulon cùng xứ Naphtali, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Esai đã nói rằng đất Sabulon và Naphtali ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đan, tức là Galilee thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và ở dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã được mọc lên. cái sự Chúa xuống Capernaum coi như chuyện bình thường, nhưng mà nó là một sự nghiệm lời của Chúa, bởi vì cái hình ảnh hay là mục đích của Capernaum ở đây, Chúa vẫn làm công việc của Chúa dựa vào dân sự của Chúa là dân Do Thái. Nhưng mà nếu mà có một cái chỗ mà tiêu điểm mà mở ra cho tất cả người dân ngoại đó, thì phải là Capernaum. Tại vì ở nơi đó cái trục lộ giao thông đi qua xứ Galilee, đi qua gần biển thì đi qua Capernaum. Và ở đây thì nói sao? Là xứ Galilee thuộc về dân ngoại. Đó là khi Chúa bắt đầu cái chức vụ của Chúa đó, thì là trong cái khuôn khổ của người Do Thái, nhưng mà với cả một cái tấm lòng hay là cả một cái chiều hướng mở ra cho tất cả dân ngoại, cho tất cả thế giới. Và vì thế lời ứng nghiệm của tiên tri nói về sứ mệnh của Chúa: ở đây dân ngồi trong chỗ tối tăm, ánh sáng lớn đến, và những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng của sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Chúng ta thuộc câu gốc này thường vào lúc phục sinh đó, thường đọc như vậy. Nhưng mà nhớ ra cái chỗ Chúa từ Nazareth xuống Capernaum là cái chỗ ứng nghiệm cái chi tiết rất là lý thú này và dạy dỗ cho chúng ta nữa. Điểm nữa chúng ta đã học đó là Ngài xuống thành Capernaum, tức Galilee, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Chúng ta thấy ở đây là Chúa vào trong nhà hội, câu số 33, trong nhà hội, trong ngày Sa-bát. Rồi câu số 38, Đức Giê-xu ra khỏi nhà hội. Cho nên lần trước tôi có nói một câu đơn giản đó, là chúng ta muốn theo Chúa, gót chân Chúa, cái chuyện đơn giản hơn hết mà giống Chúa hơn hết bắt đầu là đi nhóm ngày Chủ nhật. Tại vì đây là mỗi ngày Chủ nhật Chúa đi nhà thờ, Chúa đi nhóm, Chúa vào đó để cùng thờ phượng với dân sự, Chúa giảng dạy lời Chúa hay là Chúa nghe lời Chúa tuyên đọc. Đây là điều Chúa làm thường xuyên khi Chúa ở trong trái đất này, trong công việc của Chúa. Chúa vào Nazareth, Chúa đi nhóm ở nhà hội, Chúa xuống Capernaum, Chúa đi nhóm ở nhà hội. Chúng ta ở đây, không thể nói là tôi ở nhà hay là tôi không đi nhóm học được. Tại vì nếu một cái chỗ rất là đơn giản giống Chúa đó có thể làm được thì chúng ta bắt đầu phải làm. Tôi nghĩ Chúa cũng đi đúng giờ. Không? Chắc Chúa đi trễ coi đâu được. Để dành câu đó để mọi người suy nghĩ. Ở đây thì nói rằng Chúa dạy dỗ trong ngày Sa-bát, mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài. Nhấn mạnh về vấn đề dạy dỗ của Chúa, dạy dỗ trong ngày Sa-bát, cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, dùng quyền phép mà phán. Tức là công việc chính yếu của Chúa ở đây là giảng dạy, là bày tỏ về cái sứ điệp của Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái quyền năng của sứ điệp ra sao và sự phán dạy này như thế nào. Chúng ta không biết Chúa giảng điều gì hay là cái chi tiết Chúa giảng như thế nào, nhưng mà tôi tưởng chắc chắn là cũng phản ánh lại những điều mà Chúa đã nói tại Nazareth. Đó là sự cứu rỗi đã được ban cho. Bây giờ là thời giờ của sự cứu rỗi. Chúa chính là Đấng Messi bây giờ đến để truyền tin lành cho kẻ nghèo, để giải phóng kẻ bị cầm tù, để chữa lành cho kẻ bị mù và đem tất cả những người cần Chúa đến một sự cứu chuộc ở trong Chúa. Chúa nói Chúa là ai? Chúa giảng về chính Chúa, Chúa giảng về ân sủng của Đức Chúa Trời, Chúa giảng về sứ điệp của tin lành, sự cứu rỗi. Và đó là sứ điệp mà ở đây nói rằng mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài. Cái chữ cảm động thì hơi yếu. Nói chữ cảm động thì mình tưởng tượng sao? Cảm xúc ha. Nhưng mà cái chữ là hết hồn, cái chữ kinh ngạc, cái chỗ giật mình mới đúng. Cái chỗ mà khi họ nghe rồi lùng bùng lỗ tai, họ giống như là bị sét đánh, cái chữ nó mạnh lắm là như vậy. Nghĩa là cái quyền năng của Chúa giảng nó không phải là họ ngồi nghe một cách thích thú rồi cảm động. Họ nghe như là sét đánh trúng đầu vậy đó. Họ nghe có một cái quyền năng nắm lấy họ và họ phản ứng lại, đáp ứng lại với lời của Chúa. Và lời đây tức là muốn nói tới một cái thẩm quyền kỳ diệu mạnh mẽ của Chúa trong lời của Ngài. Chúng ta có thể cũng tưởng tượng một vài điều, đó là khi Chúa giảng có lẽ Chúa không cần phải trích ông này ông kia, không cần nói hôm qua tôi đọc sách này nó ra như thế này, đọc sách nọ ra kia. Chúa nói rõ ràng về sứ điệp của lời Chúa. Chính Chúa là lời của Chúa, cho nên lời của Chúa đến một cách quyền năng rõ ràng trực tiếp với dân sự để lắng nghe. Và các đoạn song song đó cho chúng ta một sự so sánh. Và tôi tưởng cái sự so sánh đó giúp cho chúng ta hiểu thêm một tí về cái quyền năng của Chúa ở đâu và cái quyền năng nó đến như thế nào. Giờ dở ra ở trong Matthew đoạn số 7, đó là cái câu chuyện song song ở đây. Chúng ta sẽ thấy đoạn số 7, câu 28, câu 29. Ở đây thì Chúa nói như thế này: vả Đức Chúa Giê-xu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy thông giáo. Thì bây giờ có một cái sự so sánh ở đây: Ngài giảng có quyền phép, họ lấy đạo của Ngài rất làm lạ lùng, đụng tới họ một cách thâm sâu. Và cái chỗ họ so sánh là không giống các thầy thông giáo. Ở trong Mác đoạn 1 cũng tiếp tục lời so sánh đó, để chúng ta thấy đoạn 1 câu 21 câu 2 thì nói rằng: kế đó đi đến thành Capernaum nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Giê-xu vào nhà hội khởi dạy dỗ ở đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Cái sự phân biệt là ở cái chỗ quyền phép của Chúa hay là cái sự giảng dạy của Chúa hoàn toàn khác hơn những thầy thông giáo mà dạy đạo. Thì những thầy thông giáo cũng dạy đạo, cũng dạy ra từ sách Cựu Ước, họ cũng giảng dạy, mình có thể nói là họ cũng giảng từ lời của Chúa. Nhưng mà ở đây có sự phân biệt là hoàn toàn khác nhau. Hai cái không phải là giảng dở giảng hay, nhưng mà giảng có quyền và giảng hoàn toàn không có quyền phép. Và tôi tưởng đây là cái vấn đề, hay là đây là cái nguyên tắc mà chúng ta thấy áp dụng từ trong Cựu Ước, trong thời của Chúa Giêsu, và đi vào trong Tân Ước và ngay vào thời của chúng ta nữa. Đó là có những sứ điệp về Chúa qua lời của Chúa hoàn toàn được nắm trọn ở trong quyền phép của Đức Chúa Trời, phán dạy đụng tới con người, đi thẳng vào trong tâm, và có những cái sự giảng dạy hay là sự giải thích giống như là những thầy dạy thông giáo ở đây, không có quyền phép. Và chúng ta phải đặc biệt để ý những điểm này. Trong hoàn cảnh sống của chúng ta, rất dễ dàng để chúng ta không nghe được tiếng quyền phép của Chúa, hay là vì quá quen thuộc với những chuyện khác, chúng ta không phân biệt được chăng. Ở trong sách Jeremy, Chúa dùng một cái hình ảnh rất là hay, hay là một cái sự phân biệt rất là hay để cho chúng ta thấy cái sự khác biệt này. Jeremy đoạn số 23, như tôi nói, Chúa nói là đây là cái vấn đề phân biệt từ trong sự giảng dạy lời Chúa trong Cựu Ước đến Tân Ước tới thời bây giờ. Và Chúa nói trong câu số 25 trở đi như thế này, Jeremy đoạn 23, câu số 25: Ta nghe điều những kẻ tiên tri này nói, chúng nói nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối rằng, ta có chim bao, thật ta có chim bao. Những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuộc chim bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân ta quên danh ta cũng như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên danh ta. Khi tiên tri nào có chim bao, hãy thuộc chim bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta là có những kẻ sẽ đứng lên và nói và kể chuyện là tôi có kinh nghiệm này, tôi thấy chuyện kia, tôi có cái điều này và chia sẻ những điều đó. Chúa nói mấy đứa mà có chim bao cứ để nó kể chim bao. Nhưng mà cái lời của ta nó hoàn toàn khác mấy đứa kể chim bao. Tôi dùng cái chữ đó cho nó rõ hơn tí. Là bởi vì có nhiều người kể chuyện lắm. Nhiều người thuật chuyện này chuyện kia, kể những kinh nghiệm này kinh nghiệm nọ. Chúa nói đó là chuyện chim bao. Nó có chim bao, nó tưởng tượng chuyện chim bao, nó theo sự dối trá của lòng mình mà nói cho đến chừng nào. Muốn nói gì thì nói, nhưng mà nói như thế này: những kẻ nào lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Rồi Chúa phán như thế này, cái sự phân biệt là như thế này: rơm rạ há xen vào với lúa mì ta. Tức là mình ăn cơm đó, cái tô cơm của mình ha, với lại đống rạ đó, ăn cái đó có thấy khác không? Chúa phân biệt như vậy á. Mình để ăn cơm không? Chúa nói mấy người mà có bò mới ăn cỏ, con bò mới ăn rạ ra. Chúa nói là cái sự khác biệt giữa lời thật của Chúa và cái lời giả của Chúa nó khác như vậy đó, là giống như ăn cơm hay là ăn cỏ. Và Chúa nói là có cái sự lẫn lộn được sao? Là làm thế nào mà dân ta có thể lộn giữa rơm rạ và lúa mì? Và cái lời đó cho chúng ta thấy rằng có cái sự phân biệt lớn khi một người đến ở trong thẩm quyền của Chúa qua lời của Chúa, nuôi dưỡng như là lúa mì đến với dân sự của Chúa và với những người nghe, hay là những người kể chim bao, kể chuyện này chuyện kia, kể bài học, kể chuyện sách vở, mọi chuyện nó giống như là cho người ta ăn cỏ, cho người ta ăn rạ. Mà Chúa nói thêm, lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Cái quyền năng của lời Chúa như lửa đốt qua, và Chúa nói là như búa đập vỡ đá vậy. Những cái tấm lòng, khó khăn cứng cỏi của con người, chỉ có lời của Chúa mới có thể đi vào đốt sạch, và chỉ có lời của Chúa mới như là búa đánh vào đá. Và dân sự của Chúa khi nghe lời đó thì hiểu có một sự khác biệt. Hiểu có lời khác biệt giữa lời thật của Chúa và lời của con người, sự khôn ngoan của con người. Thì chúng ta cần học lại cái sự phân biệt đó. Chúng ta ở trong đời sống mà rơm rạ và lúa mì trộn lẫn quá nhiều, chúng ta không ăn rõ ràng, không phân biệt được không? Tôi muốn nới rộng cái nguyên tắc này thêm một tí xíu, bởi vì đây là nguyên tắc hết sức là chính yếu trong cái quyền năng hay là thẩm quyền của lời Chúa. Sứ đồ Phaolô hiểu rất rõ điều này, và ông ghi lại cái sự phân biệt này và chỉ cho chúng ta điều phải phân biệt đó ở trong Côrintô nhất đoạn số 2. Chúng ta thường trở lại với đoạn kinh thánh này bởi vì nó rất là căn bản để chúng ta học hiểu lời Chúa và để nhận biết quyền năng của Chúa như thế nào. Ông ghi xuống như thế này, bắt đầu câu 1: Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nói là có một cái sự phân biệt cuối cùng. Đó là có những đức tin sẽ được gây dựng trên sự khôn ngoan của loài người và có những sự thay đổi rõ ràng trong quyền phép của Đức Chúa Trời. Và ông nói là khi chúng ta hiểu điều đó, cái kết quả như vậy, thì ông nói là không thể đi theo sự khôn ngoan của con người. Thì ông nói là tôi chẳng đến cùng anh em dùng lời cao xa khôn sáng mà giảng cho anh em. Những lời nói hay, những câu chuyện đẹp, những cái chuyện cảm động, thiệt ra cũng dễ chứ không phải khó để làm những điều đó. Mình biết tâm lý một chút xíu, mình luyện cái cách nói một chút xíu là người ta theo, người ta cảm động, người ta thích, người ta vui. Nhưng mà nó hoàn toàn không làm cái công chuyện gì của Đức Chúa Trời. Và nó như cho người ta ăn rơm rạ, chết đói mà thôi. Paulo nói tôi đoán định rằng giữa bọn anh em tôi chẳng biết chuyện gì khác. Tôi chỉ giảng về Chúa Giê-xu. Tôi sẽ đem sứ điệp về Chúa Giê-xu. Tôi nói về sự chết của Chúa, sự sống của Chúa, tất cả mọi điều ở trong Chúa. Đó là cái sự sống và quyền năng của Đức Chúa Trời đem gây dựng cho anh em. Chúng ta nhắc nhở lại điều đó. Điều gì đem tới cái quyền năng của lời Chúa? Sứ điệp gì? Và có cái sự phân biệt ở đây là hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người. Tôi nhắc nhở điều này đến anh chị mở tivi ra hay là mở radio ra hay là đọc sách báo mà không biết phân biệt đó thì ăn rơm ăn rạ đã thôi. Tại vì rất nhiều những điều đó ở trong quanh đời sống của chúng ta. Chúng ta cẩn thận, có những người đứng đây giảng hay là vào lớp dạy đó, chúng ta phải cẩn thận là không dùng sự khôn ngoan của mình, không lèo lái theo điều này điều kia để cảm động một tí. Một số người lên đây khóc một chút xíu, cảm động chỗ này chỗ kia nhất thời rồi sao? Ăn rơm ăn rạ đi về mà không có sự sống của Chúa, trừ ra là trên quyền phép của Đức Chúa Trời, bởi Chúa. Nào tại sao chúng ta nói điều này và liên hệ đến gì với cái câu chuyện ở trong Luca của chúng ta về lời của Chúa thẩm quyền ở trên ma quỷ? Nghe Phaolô một lần nữa ở trong Corinto nhì đoạn số 10 rồi chúng ta trở lại với Luca. Bởi vì Phaolô hiểu một điều đó, là chúng ta không có tranh đấu về chuyện thịt và huyết, chúng ta không có nói chuyện chỉ tạm thời bây giờ mà thôi, cho nên không thể dùng nguyên tắc, phương pháp hay là cái sự khôn ngoan của con người mà được. Corinto nhì đoạn số 10 câu số 4 trở đi. Thì ông hiểu cái vấn đề mà chúng ta đang đối diện. Tôi đọc câu số 3. Vì chúng tôi giàu hay là chúng ta giàu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng ta dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Ông nói đây là chúng ta tranh đấu với một không phải vì thịt và huyết hay là theo xác thịt mà thôi, nhưng mà chiến tranh là để làm gì? Để đạp đổ những đồn lũy của quân thù, để đánh đổ những cái lý luận, những cái triết lý của cuộc đời này, để đạp đổ những cái sự tự cao nghịch cùng Đức Chúa Trời, bắt phục những cái ý tưởng làm vâng phục Đấng Christ, đòi hỏi mọi người phải vâng phục Đấng Christ. Điều đó không thể tới từ con người được, không tới cái khí giới của con người, không tới lý luận của con người, mà chỉ có thể bởi quyền phép của Chúa mà thôi. Làm sao để cho một người vâng phục Chúa? Làm sao để một người đổi cái ý tưởng sai lầm của mình? Hay là một người thay đổi cái nhân sinh quan của mình? Có phải lý luận cho họ nghe không? Có phải kể chuyện này cho họ nghe hay là kể kinh nghiệm này, kinh nghiệm nọ để thuyết phục họ chăng? Không phải. Những điều đó chỉ cộng thêm cho họ là cũng có những người đeo đuổi những chuyện này chuyện kia. Triết lý của con người không làm điều đó. Khí giới của con người không làm điều đó. Và Kinh Thánh nói lời của Chúa là lời có quyền năng phân biệt rõ ràng giống như cơm hay là cỏ mà thôi. Thì ở đây khi trở lại ở trong Luca thì lời của Chúa đến với dân sự và ở trong chỗ đó đụng tới một người bị một người tà ma ám. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Và ở trong nhà hội có một người bị tà ma ám cất tiếng kêu lớn rằng hỡi Giê-xu Nazareth. Ở trong khi giảng đó, thì có một cái sự đáp ứng hay là phản ứng ở đây đó. Thì cái sự phản ứng đó ra từ một người bị quỷ ám. Ở đây đó là tà ma. Thì ám ở đây là bị chủ động đó. Tôi bị tà ma ám. Cái người đó có tà ma ở trong người. Tà ma chủ động. Và tà ma làm bắt hại người đó. Cái tà ma này cất tiếng kêu lớn. Hay là phản ứng lại với Chúa. Tiếng Việt mình thì không có lột hẳn ra được ý ở đây. Hỡi Giê-xu Nazareth. Nó không chỉnh. Ở đây là cái chữ la làng. Cái chữ mà. Cái ý là như thế này. Một người sợ cái gì đó, rồi kinh khiếp gì đó thì đi trốn một cái chỗ rất là yên lặng để không có bị khám phá. Nhưng mà mình đang trốn đó, cái tự nhiên bị vạch mặt ra, không bị tìm thấy đó, thì giơ tay lên và la làng, quá, đó là cái chữ là đừng có hại tôi, tha cho tôi, tránh cho tôi, là cái chữ mà ở đây. Tức là tà ma này khi nghe lời Chúa vào dưới thẩm quyền của Chúa thì rất là sợ hãi, rất là kinh khiếp, muốn trốn mà không được, muốn chạy mà không thoát, cho nên ở đây phải la lớn lên là hỡi Giê-xu và Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Điều gì làm cho tà ma sợ? Điều gì làm cho tà ma phải đáp ứng? Cái gì làm cho nó bị đánh đổ khỏi cái chữ đổ sức mạnh của nó? Lời giảng của Tin Lành, lời phán dạy về Chúa Giêsu Christ, sự bày tỏ của ân sủng của Chúa như chúng ta đã nói, sức dầu để truyền Tin Lành cho kẻ nghèo, để rao cho kẻ cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do ra năm lành của Chúa. Giảng về Chúa Giêsu, chỉ ra về sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa như là Phaolô nói, tôi chẳng giảng sự gì hơn trừ ra là ân sủng của Chúa trong thập tự giá Chúa và tất cả những đời sống liên hệ tới Chúa Giêsu. Đây thì đó là cái chỗ đánh đổ quyền năng của ma quỷ, làm cho nó kinh khiếp, sợ hãi và phải trốn chạy. Chúng ta ít khi nào tưởng tượng rằng ma quỷ kinh khiếp trốn chạy, phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là khi quyền năng của Chúa qua lời này tới thì không chỉ là như là búa đánh vào đá của những cái tấm lòng hay như lửa đốt vào cái chỗ chống nghịch của con người mà thôi, nhưng là hủy phá, đánh đổ, làm chinh phục những đồn lũy của ma quỷ thắng hơn và tới nỗi nó phải la lớn lên để mà trốn chạy. Tức là nhắc lại, thẩm quyền của Chúa ở trong lời này. Thẩm quyền của Chúa trong lời này, đừng có kể chuyện mà nói tôi có cái chim bao này, tôi có kinh nghiệm này. Chúa nói cái đó là chỉ cho người ta ăn rơm ăn rạ. Trở lại với lời Chúa, ai lãnh lời Chúa thì giảng chân thật, ai lãnh lời Chúa thì giảng cho chính xác trong cái lời đó. Chúa nói như vậy, đừng có theo ý mình chạy qua chạy lại. Lời ta là lửa, lời ta là búa đánh vào, đem tất cả quyền năng đó. Đó là lời của Chúa trong Kinh Thánh. Anh chị em đang hướng dẫn lớp hay không? Anh chị em đang trong gia đình hay không? Dùng lời của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm thì kể thì hay lắm, nhưng mà nó chẳng giúp ai, vì không ai có kinh nghiệm được như mình, cũng không ai biết được cái tấm lòng của mình như thế nào khi đi qua những điều đó. Chúng ta biết rõ ràng lời của Chúa chân thật về Chúa Giêsu. Khi bày tỏ về Chúa Giêsu, khi chỉ ra về Chúa Giêsu và không dùng về sự khéo léo của con người để thuyết trình hay là chinh phục, thì lời của Chúa thẩm quyền lớn hơn tất cả, ở đây lớn hơn cả tà ma.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 1 của bài Thẩm quyền của Chúa. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
Xa đường riêng.